Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Cảnh giác với tà đạo, đạo trời Thái Bình. Đấu tranh chặn lao động xuất cảnh trái phép, lật tẩy chiêu trò bánh vẽ của tội phạm. Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật nghĩa vụ quân sự, sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa tiến hành lập hồ sơ xử lý trường hợp đăng thông tin sai sự thật trên các trang mạng xã hội. Trước đó, tối ngày 10 tháng 10, tài khoản mạng xã hội Facebook mang tên ATN đăng tải nội dung Ngân hàng SCB vỡ nợ. Thông tin này nhanh chóng thu hút nhiều người bình luận chia sẻ. Sau khi nắm nguồn tin, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ phối hợp với Công an thành phố Vinh đã khẩn trương vào cuộc xác minh làm rõ. Qua xác minh, lực lượng chức năng triệu tập NTH, sinh năm 1995, trú tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, là chủ của trang Facebook nói trên lên làm việc. Tại cơ quan công an, NTH đã thừa nhận tự ý soạn thảo, đăng tải nội dung về hoạt động tài chính ngân hàng lên mạng xã hội. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Trong những ngày qua, trên không gian mạng đã xuất hiện nhiều thông tin thất thiệt, sai sự thật về hoạt động của ngành ngân hàng, gây hoang mang cho dư luận, tạo tâm lý bất an đối với người dân và các nhà đầu tư gửi tiền tại các ngân hàng. Lực lượng chức năng khuyến cáo tất cả các tổ chức cá nhân không đăng tải, chia sẻ, phát tán hoặc bình luận đồng thuận với tin giả, tin sai sự thật, tin gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự đều sẽ bị xử lý. Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã nhận được hồ sơ kết luận điều tra từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị truy tố Nguyễn Kim Nho, 40 tuổi, quê Hà Nội, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Bất động sản Kim Long, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết luận điều tra, tháng 11 năm 2018, Nguyễn Kim Nho và ông VDZ cùng góp vốn để kinh doanh bất động sản và thành lập Công ty Cổ phần Thương mại Bất động sản Kim Long, Công ty Kim Long, Kim Long Land, trụ sở quận 12. Khi mới thành lập, ông VDZ đứng tên làm giám đốc kiêm đại diện pháp luật công ty, nhưng thực tế Nho là người quản lý chỉ đạo điều hành. Kim Long Land được thành lập cuối năm 2018 với vốn điều lệ 26 tỷ đồng. Từ số lượng nhân viên ban đầu hơn 10 nhân viên, đến giữa năm 2019, số lượng nhân viên đã tăng lên đến 100 nhân viên. Đến ngày 27 tháng 8 năm 2019, Nguyễn Kim Nho đứng tên giám đốc công ty Kim Long. Công ty hoạt động kinh doanh lĩnh vực xây dựng nhà ở, xây dựng công trình cấp thoát nước, vận tải hàng hóa và không có chức năng kinh doanh bất động sản. Ngày 17 tháng 5 năm 2019, Nho ký hợp đồng chuyển nhượng 3.372,5m2 đất thổ cư thuộc thửa đất số 35, tờ bản đồ số 69, toàn lạc xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi của ông TQB cho Nho với giá 28,5 tỷ đồng, đặt cọc số tiền 2,45 tỷ đồng ngay sau khi ký hợp đồng. Số tiền còn lại thanh toán trong thời hạn 45 ngày để hai bên ký kết hợp đồng, công chứng chuyển nhượng. Sau khi ký hợp đồng, Nho thuê Tuấn chưa rõ lai lịch vẽ sơ đồ phân lô thửa đất mua của ông TQB thành 25 nền đất có diện tích từ 85,93m2 đến 128,7m2. Nho tự đặt tên là dự án khu dân cư Kim Long 619, sau đó chỉ đạo nhân viên quảng cáo chào bán đến khách hàng. Tiếp đó, Nho sử dụng pháp nhân của công ty Kim Long ký 3 hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với ông HTL và ông NVH và ông NDH, chiếm đoạt số tiền 2 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định Nho biết rõ thửa đất mua từ ông TQB, chỉ ký hợp đồng đặt cọc, chưa ký công chứng làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chưa lập hồ sơ đầu tư dự án khu dân cư Kim Long 619 và chưa được cơ quan chức năng cấp phép phê duyệt, nhưng vẫn sử dụng pháp nhân công ty Kim Long quảng cáo gian dối để bán dự án ma. Sau khi ký hợp đồng và nhận tiền của 3 khách hàng, Nho chiếm đoạt số tiền 2 tỷ đồng đem tiêu xài cá nhân. Thời gian qua, sự xuất hiện và phát triển của các hiện tượng tôn giáo mới đã tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự. ngoại trừ một số ít tổ chức hoạt động tôn giáo thuần túy, tuân thủ pháp luật, mong muốn được nhà nước cấp đăng ký hoạt động, công nhận tư cách pháp nhân, thì các hiện tượng tôn giáo mới đều mang tính mê tín dị đoan, hoạt động tà đạo, phản khoa học, tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế, văn hóa, chính trị và trật tự an toàn xã hội. Trong đó có đạo trời Thái Bình, một tà đạo vừa mới được phát hiện trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Đạo trời Thái Bình hay còn gọi là Pháp Vương Như Ý, do Hoàng Sony, Việt Kiều Canada tự xưng Đức Thầy Danh Vô Thị, Phật Di Lặc tái thế, khởi xướng từ năm 2012. Hình thức sinh hoạt chủ yếu là ngồi thiền kết hợp với ngâm thơ, ca hát dựa trên nền tảng triết lý của Phật giáo, thờ Phật Di Lặc, Phật A Di Đà và Phật Quan Âm. Với thủ đoạn lợi dụng các tà thuyết về ngày tận thế gắn với nhu cầu về sức khỏe, đạo trời Thái Bình đã lôi kéo được một bộ phận người dân tham gia ở các địa phương như Lâm Đồng, Tiền Giang, Đồng Nai, Hải Phòng. Họ tuyên truyền rằng thế giới đang ở kỳ 3, kỷ nguyên của Phật Di Lặc, thế giới đang thay đổi, thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm phóng xạ, nguồn nước, nếu không tu hành sẽ bị diệt vong trong ngày Long Hoa Đại Hội, ngày đắc đạo và cũng là ngày tận thế. Những người tham gia phải ngồi thiền, đọc kinh, ăn chay các ngày 1, 14, 30 âm lịch hàng tháng để được đắc đạo, trở thành thần thánh tiên. Trên địa bàn tỉnh Bình Phước, ngày 5 tháng 10 năm 2022, nhận được tin báo của người dân, cơ quan công an đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn hai đối tượng là mẹ con cùng chú thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, có hành vi tuyên truyền lôi kéo người tham gia đạo trời Thái Bình tại phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ được một số tài liệu và vật phẩm liên quan. Đây cũng là lần đầu tiên đạo trời Thái Bình được phát hiện trên địa bàn tỉnh. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ. Đạo trời Thái Bình là tà đạo không được phép hoạt động tại Việt Nam, cần phải kiên quyết ngăn chặn, lên án và xóa bỏ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, không để các đối tượng lôi kéo tham gia. Khi phát hiện hoạt động liên quan đến đạo trời Thái Bình, phải báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc chính quyền địa phương để kịp thời xử lý. Ngày 12 tháng 10, Công an quận Cầu Giấy Hà Nội cho biết đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới hơn 3,2 tỷ đồng. Trước đó, ngày 23 tháng 9, chị Nguyễn Thị L, sinh năm 1984, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội, nhận được lời mời làm cộng tác viên bán hàng và theo hướng dẫn sẽ được hưởng tiền hoa hồng. Theo hướng dẫn, chị L cài đặt ứng dụng Lắc, tạo tài khoản và bắt đầu làm nhiệm vụ. Sau hai lần nạp tiền vào tài khoản, lần 1 nạp 366.000 đồng, lần 2 nạp 375.000 đồng. Chị L nhận được thông báo được 1 triệu đồng tiền hoa hồng. Thấy kiếm tiền đơn giản, chị L tiếp tục thực hiện 4 nhiệm vụ và nạp tổng số tiền 80 triệu đồng. Nhưng sau đó các đối tượng yêu cầu cần nạp số tiền lớn hơn mới được rút tiền. Chị L tiếp tục nạp thêm hơn 200 triệu đồng, thì các đối tượng báo chị L cài sai ID tài khoản. Để chứng minh mình không sai, chị L nộp thêm hơn 300 triệu nữa mới được giải ngân. Tuy nhiên, sau nhiều lần giải trình, chị L đã chuyển tổng số tiền 3,24 tỷ đồng vào tài khoản của các đối tượng, nhưng vẫn không nhận được tiền. Biết mình bị lừa, chị L đã đến Công an phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy trình báo vụ việc. Thời gian vừa qua, mặc dù cơ quan chức năng đã có nhiều cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo trên mạng, nhưng nhiều nạn nhân vẫn bị sập bẫy, bị lừa mất số tiền cả tỷ đồng bởi chiêu trò làm cộng tác viên online. Đa phần đó là những phụ nữ đang nuôi con nhỏ, hiện ở nhà không có việc làm, sinh viên có nhu cầu kiếm thêm thu nhập đã trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo. Để chủ động phòng ngừa tội phạm, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Khi làm cộng tác viên cho các công ty doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác. Cơ quan công an khuyến cáo nếu phát hiện các trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, tình hình tội phạm làm tàng trữ, lưu hành tiền giả diễn biến phức tạp, hoạt động ngày càng tinh vi. Vụ việc mới nhất được Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, xử lý thực sự khiến dư luận bất ngờ, bởi số tiền giả bị phát hiện đặc biệt lớn, lên tới 3,5 tỷ đồng. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố tạm giam hai đối tượng, gồm Quách Thị Huyền, sinh năm 1976, và chồng là Lê Quốc Bảo, sinh năm 1986, cư trú ở thành phố Hồ Chí Minh, về tội tàng trữ lưu hành tiền giả. Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, hai đối tượng đã đưa ra những thủ đoạn đối phó hết sức tinh vi, xảo quyệt, cho rằng mình là nạn nhân vì số tiền trên là tiền khách hàng thanh toán cho họ khi kinh doanh khách sạn ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ trong người và phương tiện của hai đối tượng 206 triệu tiền giả, đồng thời thu giữ tại chỗ ở của hai đối tượng tại thành phố Hồ Chí Minh 1 tỷ đồng tiền giả, đều có mệnh giá 500.000 đồng. Điều tra mở rộng vụ án, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp cùng lực lượng chức năng Công an tỉnh Hòa Bình thu giữ thêm 2,3 tỷ đồng tiền giả, đều loại mệnh giá 500.000 đồng, được Huyền cất giấu tại nhà bố mẹ đẻ ở xã Yên Trị, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Cuối tháng 8 năm 2022, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt các bị cáo Diệp Đình Minh, sinh năm 1991, ngụ Bình Thuận, mức án 19 năm tù về tội làm lưu hành tiền giả. Hồ Hoàng Long, sinh năm 1979, ngụ Đồng Nai, 17 năm tù. Hồ Văn Hoàng Giang, sinh năm 1992, ngụ huyện Hóc Môn, 13 năm tù cùng về tội lưu hành tiền giả. Liên quan đến vụ án, Võ Văn Giang, sinh năm 1985, ngụ Kiên Giang, cũng bị tuyên 4 năm tù về tội tàng trữ tiền giả. Đồng thời các bị cáo còn phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính. Theo cáo trạng, lúc 15 giờ ngày 28 tháng 12 năm 2021, tại quán cà phê trên đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện bắt quả tang Giang đang có hành vi cất giữ tiền giả. Vật chứng thu giữ là 209 triệu đồng tiền giả các mệnh giá. Đến 6 giờ 30 phút cùng ngày, tại ấp Đông 1, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, Công an bắt quả tang Long, Sang và Thư đang có hành vi cất giữ tiền giả và ma túy. Tang vật gồm 71 triệu đồng tiền giả các loại. Từ lời khai của các đối tượng, cơ quan công an đã tiến hành khám xét nơi ở của Diệp Đình Minh tại xã Nam Chính, huyện Đức Linh, Bình Thuận và thu giữ nhiều công cụ, phương tiện dùng vào việc sản xuất tiền giả như một máy in, 5 hộp mực in, một máy ép nhiệt. Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 10 năm 2021 cho đến khi bị bắt, mình đã làm và bán cho Long, Giang và Nguyên, không rõ lai lịch, hơn 525 triệu đồng tiền giả, mệnh giá các loại. Quá trình mua bán tiền giả, mình đã thu lợi bất chính hơn 70 triệu đồng, Long 12 triệu đồng và Giang là 2 triệu đồng. Cũng trong tháng 8 vừa qua, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ 3 đối tượng có hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả, thu giữ tang vật hơn 65 triệu đồng là tiền giả có mệnh giá 500.000 đồng. Theo cơ quan công an, để tiêu thụ chót lọt các tờ tiền giả, các đối tượng đã lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân, cũng như dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để qua mắt người tiêu dùng, như đi tiêu thụ tiền giả vào lúc trời tối, mua hàng ở các khu dân cư đông đúc, chợ tự phát, lợi dụng người bán là người già, trẻ em thị lực kém, đang bận rộn, mua các mặt hàng giá trị thấp như nước giải khát, thuốc lá, thẻ cào điện thoại, vé số, đổ xăng để được thối lại tiền thật, để tiền giả, tiền thật xen lẫn khi mua hàng nhằm tránh bị phát hiện.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, việc xuất cảnh trái phép sang nước ngoài lao động chui bằng đường tiểu ngạch, người lao động không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gặp nhiều rủi ro, ảnh hưởng đến sức khỏe, thiệt hại về kinh tế. Không có giấy tờ tùy thân, không biết ngoại ngữ, không được pháp luật nước sở tại bảo hộ, họ phải đối mặt với nhiều nguy cơ và rủi ro. Từ thực trạng trên, Công an tỉnh Lào Cai đã tham mưu với tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai có nhiều giải pháp căn cơ ngăn chặn tình trạng trên. Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết đăng trên báo Công an Nhân dân với nhan đề Đấu tranh chặn lao động xuất cảnh trái phép, lật tẩy chiêu trò bánh vẽ của tội phạm. Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai cho biết, hoạt động lôi kéo đưa người Việt sang Campuchia hiện nay trên địa bàn tỉnh Lào Cai có sự tham gia của cả người Việt Nam, Campuchia. Thủ đoạn của các đối tượng là đưa thông tin quảng cáo, các lời mời kêu gọi qua Campuchia làm việc nhẹ lương cao, không mất chi phí đi lại trên các trang mạng xã hội, đa số là Zalo, Facebook. Sau khi có người đồng ý muốn làm việc, các nhóm đối tượng sẽ liên hệ và tổ chức cho họ nhập cảnh Campuchia, kể cả hợp pháp và không hợp pháp. Khi sang đến Campuchia, những người này sẽ được nuôi ăn ở, huấn luyện, đào tạo, rồi làm việc tại các cơ sở tổ chức hoạt động đánh bạc, kể cả trong sòng bạc và trên không gian mạng. Họ sẽ bị giám sát chặt chẽ, có thể bị bóc lột sức lao động, ép làm việc với cường độ cao trong một ngày, nếu không sẽ bị đối xử tồi tệ. Khi các nạn nhân biết công việc, đãi ngộ không như quảng cáo, biết mình bị lừa, xin nghỉ việc thì công ty yêu cầu phải trả cho công ty tiền gọi là chi phí đưa sang công ty, chi phí ăn và bồi thường hợp đồng lao động, nếu không sẽ bị bán cho công ty khác. Trước thực trạng trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tích cực vào cuộc. Trong đó, Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện xử lý 6 vụ việc trên 17 trường hợp công dân Việt Nam bị lôi kéo, đưa dẫn xuất cảnh sang Campuchia, Myanmar, lao động trái phép. Theo lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai, thủ đoạn phạm tội của các đối tượng rất tinh vi. Các đối tượng tạo lập trang Facebook nhóm Hội người Việt Nam làm việc tại Campuchia, đăng tải các bài viết lôi kéo công dân Việt Nam sang Campuchia, lao động với mức lương cao từ 30 đến 50 triệu đồng trên tháng. Sau đó tổ chức cho công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép hoặc hợp pháp qua biên giới. Khi sang đến Campuchia, sẽ lừa bán lại cho các công ty tổ chức cá độ bóng đá và đánh bạc qua mạng của Trung Quốc tại tỉnh Sihanouk, Campuchia. Một số đối tượng người nước ngoài còn móc nối với công dân Việt Nam hiện đang sinh sống tại các khu vực vùng sâu, vùng khó khăn để lôi kéo tuyển dụng người Việt Nam, đa phần là người dân tộc thiểu số, vào làm việc cho các công ty nước ngoài tại Campuchia với mức lương cao, được làm thủ tục xuất nhập cảnh miễn phí, sau đó được đưa đi làm việc trong công ty sử dụng phần mềm, ứng dụng của Trung Quốc, nhưng thực tế là lao động trong các cơ sở của người Trung Quốc tại Campuchia. Có cơ sở đang khống chế, cưỡng bức khoảng 200 người. Các đối tượng tại nước ngoài trả tiền hoa hồng cao để số người Việt Nam đang lao động trái phép tại các casino. Công ty nước ngoài chuyên tổ chức đánh bạc, đầu tư tài chính, đa cấp qua mạng, rủ dê, lôi kéo người quen, bạn bè Việt Nam sang Campuchia, Myanmar, Philippines, lao động với mức lương cao từ 20 đến 40 triệu đồng trên tháng, sau đó khống chế, cưỡng ép lao động, giàn cảnh trích điện, ép nhảy lầu, bắt nộp tiền chuộc từ 100 đến 120 triệu đồng mới cho trở về Việt Nam. Các đơn vị đã tập trung đấu tranh với nhiều đường dây ổ nhóm tội phạm. Điển hình vào ngày 20 tháng 8, Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã điều tra làm rõ đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Các đơn vị đã tập trung đấu tranh với nhiều đường dây ổ nhóm tội phạm. Điển hình vào ngày 20 tháng 8, Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã điều tra làm rõ đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 23 tháng 8, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, đồng thời ra quyết định khởi tố các bị can gồm Trần Văn Hợp, sinh năm 1984, nơi thường trú tại xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng, Giang Sử Dín, sinh năm 1993, nơi ở xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, Hoàng Văn Mạnh, sinh năm 1986, nơi thường trú, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, cùng đồng phạm về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Mở rộng vụ án, ngày 7 tháng 9, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục khởi tố bị can đối với hai bị can, gồm Lù Thị Vượng, sinh năm 1992, và Trang Lão Bu, sinh năm 1991, nơi thường trú tại xã Xì Lờ Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, cùng đồng phạm về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Quá trình điều tra xác định hành vi vi phạm của Đặng Ông Lai, sinh năm 1993 ở huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, là đối tượng cùng thực hiện hành vi phạm tội. Căn cứ vào các thông tin thu thập được, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các địa phương trong và ngoài tỉnh tiến hành truy bắt đối tượng. Quá trình truy bắt đối tượng gặp nhiều khó khăn do đối tượng đã có hai tiền án về tội cướp tài sản và bắt giữ người trái phép năm 2011 và tội trộm cắp tài sản năm 2016 nên có nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan công an. Trong quá trình lẩn trốn, đối tượng dùng nhiều loại phương tiện để di chuyển, không ở cố định tại một vị trí nào, gây khó khăn cho quá trình xác minh, truy tìm. Đến ngày 13 tháng 9, sau một thời gian truy tìm, các trinh sát của Phòng An ninh Điều tra đã phát hiện đối tượng và tiến hành yêu cầu đối tượng đến cơ quan điều tra làm việc. Tại cơ quan điều tra, trước những bằng chứng không thể chối cãi, đối tượng đã thành khẩn khai nhận hành vi của mình. Cùng với công tác đấu tranh là việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, đặc biệt là luật quốc tịch, luật hộ tịch, luật lý lịch tư pháp, luật lao động, luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Những rủi ro do xuất cảnh trái phép lao động làm thuê như rơi vào tổ chức tội phạm, bị lừa gạt chiếm đoạt tiền công, làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm, bị cưỡng bức, bóc lột, bị bắt giữ, phạt tiền, lao động công ích khi nhập cảnh, cư trú và lao động trái phép. hướng dẫn thực hiện tốt các quy định về quy chế biên giới, quy định về thủ tục, giấy tờ xuất nhập cảnh qua lại biên giới. Công an tỉnh Lào Cai đã tăng cường công tác nắm tình hình, định hướng trên không gian mạng cảnh giác với các mối quan hệ qua mạng xã hội, hứa hẹn công việc có thu nhập cao, cá nhân hoạt động tuyển dụng trên mạng không có địa chỉ hoặc tư cách pháp nhân ở Việt Nam, tổ chức nhập cảnh Campuchia qua đường tiểu ngạch. Đồng thời tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành tăng cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam ra nước ngoài, thống nhất phân công rõ nhiệm vụ trong công tác phối hợp, trao đổi thông tin, bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam ở nước ngoài. Cùng với đó chỉ đạo các phòng nghiệp vụ làm rõ các nội dung vụ việc, tham mưu lãnh đạo công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ chức năng, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và Công an Campuchia tiến hành xác minh, giải cứu và thực hiện công tác bảo hộ đối với công dân.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo nội dung của luật nghĩa vụ quân sự. Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay là nội dung tiếp theo của luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015. Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Điều 37, nhiệm vụ của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp tỉnh. 1. Giúp Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc cơ quan tổ chức thực hiện việc đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, chuẩn bị cho công dân phục vụ tại ngũ, kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, huấn luyện hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị và thực hiện các chế độ chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ trên địa bàn, chỉ đạo hướng dẫn hoạt động của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp huyện. 2. Giúp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xem xét và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân trong việc thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự. Điều 38. Nhiệm vụ của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp huyện. 1. Giúp Ủy ban Nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự và chỉ đạo hướng dẫn hoạt động của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp xã. 2. Báo cáo Ủy ban Nhân dân cấp huyện quyết định công dân được gọi nhập ngũ, tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ, miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. 3. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức bàn giao công dân được gọi nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân cho các đơn vị quân đội, cảnh sát biển và công an, tổ chức tiếp nhận hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ. 4. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn cơ quan tổ chức liên quan trong việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội và quản lý công dân trong diện thực hiện nghĩa vụ quân sự ở địa phương. 5. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét giải quyết khiếu nại tố cáo trong việc thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự.
Điều 39. Nhiệm vụ của Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã. 1. Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về nghĩa vụ quân sự, tổ chức cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự và khám sức khỏe. 2. Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã và Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp huyện danh sách công dân được gọi nhập ngũ, tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. 3. Tổ chức cho công dân thực hiện lệnh gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, lệnh gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, lệnh kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu. 4. Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, hướng dẫn cơ quan tổ chức liên quan trong việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội và quản lý công dân trong thực hiện nghĩa vụ quân sự ở địa phương. 5. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét giải quyết khiếu nại tố cáo trong việc thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự.
Điều 40. Khám sức khỏe cho công dân gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập hội đồng khám sức khỏe theo đề nghị của phòng y tế cung cấp. 2. Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện ra lệnh gọi khám sức khỏe cho công dân trong diện gọi nhập ngũ. Trưởng công an cấp huyện ra lệnh gọi khám sức khỏe cho công dân trong diện gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Lệnh gọi khám sức khỏe phải được giao cho công dân trước thời điểm khám sức khỏe 15 ngày. 3. Hội đồng khám sức khỏe cấp huyện tổ chức khám sức khỏe cho công dân trong diện gọi nhập ngũ và gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Trường hợp cần thiết, quyết định việc xét nghiệm cận lâm sàng, bao gồm xét nghiệm phát hiện ma túy, HIV, bảo đảm chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. 4. Thời gian khám sức khỏe từ ngày 1 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm. Thời gian khám sức khỏe gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân lần thứ hai theo quy định tại Điều 33 của luật này do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 5. Kết quả phân loại sức khỏe phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan tổ chức trong thời hạn 20 ngày.
Mục 2. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ. Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ. 1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây. A. Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe. B. Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân, không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động, trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận. C. Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%. D. Có anh chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ, hạ sĩ quan chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. D. Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 3 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế xã hội của nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định. E. Cán bộ công chức viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật. G. Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông, đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo. 2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây. A. Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng 1. B. Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ. C. Một con của thương binh hạng 2, một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. D. Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, công an nhân dân. D. Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên. 3. Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 điều này, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ. Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này, nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ. 4. Danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ, được miễn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã, cơ quan tổ chức trong thời hạn 20 ngày.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an Nhân dân. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.